Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVBN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài Chú Đại Bi và sự tương kính. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin cảm ơn các bạn trong cái nhóm Radio Khai Tâm cũng như là các bạn anh chị đang lắng nghe cái đài radio này. Thì thưa các bạn anh chị đó, là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có cái chú gọi là Chú Đại Bi, ngài thành đạo là bởi vì là ngài đã thành tựu được cái tâm Đại Bi. Và cái chú Đại Bi là cái chú để làm sao phát triển cái lòng Đại Bi. Đây là một trong những cái đề tài rất là quan trọng trong Phật giáo, là bởi vì đó rất nhiều người tụng cái chú Đại Bi nhưng mà có nhiều người lúc nào cũng đặt câu hỏi cả, thì thưa thầy là chú Đại Bi là con tụng thì con được cái gì hay là con đắc cái gì? Thì câu hỏi đó là thường xuyên lắm, mà các bạn biết khi mà thầy còn nhỏ thì thầy cũng thường đặt câu hỏi lắm, biết thầy mình thì chú Đại Bi sẽ được cái gì. Thì thầy nhớ trong chùa rất nhiều người đó, họ trì tụng chú Đại Bi là nhiều khi một ngày, nhiều khi 25 biển, 27 biển, nhiều khi tụng 49 biển, có người tụng 108 biển nữa. Nhưng mà lúc đó mình vẫn đặt câu hỏi là như vậy thì trì chú Đại Bi thì có cái chi, được cái gì? Thì thường thường là mình nghĩ là được thần thông quảng đại nó vân vân. Nhưng mà đến khi mà mình nghiên cứu cái kinh gọi là kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, mình nghiên cứu cái kinh đó đó bạn, thì mình mới khám phá rằng là tại ra cái câu trả lời chú Đại Bi tu như thế nào đã thành cái gì nó có sẵn rồi. Theo như là cái kinh mà Đại Bi Tâm Đà La Ni này đó, thì một bữa nó thì Đức Phạm Thiên đó mới hỏi Quảng Thế Bồ Tát như thế này: xin ngài cho con biết đó là cái tướng trạng của chú Đại Bi này là cái gì, bởi vì người nào cũng tuy chú Đại Bi cả nhưng mà cái tướng trạng nó làm sao, mình tu như thế nào, thì khi mình tu thì mình sẽ trở thành. Cái đó là một cái điều mà rất là hay đó, ở trong Phật giáo. Tại vì nhiều khi mình nói ô tu, nhưng mà tu có phải được không? Không, tu là trở thành. Tức là mình là một con sâu thì mình trở thành con bướm. Đó là cái lý do mà mình tại sao mình muốn tu, là mình muốn trở thành. Chứ không phải là tu là nghĩa đắc hay là chứng một cái chi khác hơn cả. Thì dù thì mình nói ô tu thành Phật, nhưng mà mình quên là thật sự đúng là mình nói là mình trở thành Phật. Nhưng phải là thành Phật, mình trở thành. Tức là có một cái sự tiến hóa và một sự thay đổi. Thì khi thay đổi như vậy đó, thì có như kiểu khi bạn thấy rõ ra như khi cái bộ mặt của mình đã thay đổi, mình tu hồi cái mặt mình khi hiền từ hơn, dễ chịu hơn, và nhiều khi là mình càng tu cái tâm tình mình là càng lúc mà càng dễ thương hơn, cho nên là có cái sự thay đổi nội tại nào đó và có một sự biểu hiện bên ngoài là cũng là thay đổi. Cho nên các bạn biết không, ngài Phạm Thiên mình hỏi là như vậy thì thưa Đức Quan Thế Bồ Tát, cái tướng trạng của chú Đại Bi này là cái gì? Thì Đức Quan Bồ Tát trả lời như vậy này: cái tướng trạng của chú Đại Bi này thì gồm có 10 thứ lận. Thì ngài mình liệt kê ra 10 thứ này. Thì trong 10 cái thứ này thì thầy xin để từ từ đó thầy sẽ giải thích cho các bạn nghe. Trong đó nói tới cái tướng trạng của chú Đại Bi là cái tâm đại từ Đại Bi. Rồi thứ nhì đó, cái tướng trạng của chú Đại Bi đó các bạn có biết không, là cái lòng gọi là cái lòng cung kính tâm đó, là cái tâm mà biểu hiện của cái chú Đại Bi. Cho nên nhiều khi mình trì chú Đại Bi đó, thì mình phải càng lúc đó, mình càng khiêm nhường hơn, và càng lúc mình càng bày tỏ cái lòng cung kính của mình về người khác hơn. Cái đó mà đúng thật ấy, là tướng trạng của chú Đại Bi. Thì thầy sẽ không liệt kê ra hoàn toàn 10 cái tâm thái này, chắc là sẽ làm mất thời giờ. Đồng thời đó, nó không phải là cái trọng tâm của cái này, nhưng mà thầy muốn dừng lại ở trong cái chỗ là cái chú Đại Bi này là có một cái tướng trạng gọi là tâm cung kính hay là cái sự cung kính. Thì cái bài giảng này có lẽ là mình sẽ giảng 10 bài để mà nói tới 10 cái tướng trạng của chú Đại Bi. Nhưng mà đầu tiên cái tướng trạng mà có lẽ là quan trọng và hay lắm đó, để cho mình cần nói tới là cái tướng trạng gọi là cung kính. Thì cái cung kính này thì Anh mình gọi là respect. Nhưng mà cái người Trung Hoa hồi xưa khi mà chiết từ cái chữ cung kính này đó, là một cái hành động, cái cúng đó, là một cái sự mà nó diễn tả cái lưng của mình đó, nó cong lại, mình cúi xuống, cúng, cúc cung. Thì dường như mình mình cong lại để cho mình không có quá kiêu ngạo ra. Mà kính ấy, thì cái chữ kính nó cũng hay lắm. Trong chữ kính nó có cái chữ gọi là chữ cú, tức là cái câu câu văn đó bạn. Cái ý nói rằng đó là khi mà mình mà kính người nào thì cái lời của mình đó, giống như một câu văn đó, thì nó phải bay lên, bay bổng lên. Tức là mình không nói cái câu gì hay cái lời gì đó mà làm cho cái tâm người ta nó chìm xuống. Từ chìm xuống thì nó không bay bổng lên không được. Cho nên cái chữ chữ kính là nó trong đó nó cũng nói cho mình biết rồi là nó có cái lời nói mới được. Tại vì cái hành động mình mà cung kính thôi thì cũng chưa đủ. Mà cái lời nói như thế nào đó mà bày tỏ sự cung kính. Đối với cái người đời bây giờ thì là có lẽ là mình sẽ chú thích thêm để mà mình cho rằng đó, là cung kính này đó nó không phải chỉ có cái lời nói đâu. Hành động như khi là cái body language, là cái ngôn ngữ của thân thể đó, nhiều khi nó cũng nói cho biết là mình có cung kính hay không. Các bạn biết đó, có một lần thì thầy mới khám phá rằng là cái tượng Phật đó mà của cái chùa mà thầy tới thăm ở bên Ấn Độ nó rất là đẹp. Là bởi vì đó, trong cái tượng Phật đó, đó thì Ngài không có ngồi xếp bằng đấy, mà Ngài bỏ hai chân xuống. Ngài để hai chân chạm đất và cái tay của Ngài thì kết cái ấn gọi là ấn tượng Phật luôn. Nhưng mà cái chân của Ngài đó nó chạm đất và nó mở ra một cách tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng. Để cho nói rằng là có người mình nhiều khi đó là mình xúc chạm về mặt đất, mình đi vào trong cuộc sống cuộc đời. Chứ không phải là mình chỉ ở trên cái hoa sen, trên cái sự thanh tịnh mà vô nhiễm mà nhiều khi mình phải đi bước xuống để mà mình hòa nhập với đời. Và khi mà cái hành động mà cái chứng mà nó chạm xuống đất đó, nếu các bạn có thể tới những câu chùa, cái chùa mà thầy đang nói ở vùng Ajanta Cave đó, hay là Ellora Cave đó, thì bạn sẽ chắc là bạn sẽ gặp những cái tượng mà thầy mà đang nói ở đây. Nhưng mà cái đặc biệt là cái tượng này đó là Ngài làm cái ấn gọi là ấn chuyển pháp luôn. Thì nói rằng đó là tại sao mà phải chuyển pháp luôn? Vì chuyển pháp luôn là những cái lời nói mà nó sẽ làm cho tâm mình bay bổng. Cái ấn của cái chuyển pháp luôn đó nó làm như vậy. Cho nên đó, khi mà mình gọi là mình nghe những cái lời pháp đó, thì cái lời pháp đó nó phải làm cho mình có thêm sự cung kính. Nhưng nếu lời pháp không làm cho mình sự cung kính đó, thì đương nhiên cái lời pháp đó nó cũng có vấn đề của nó. Tại vì nó thiếu cái đặc tính mà cái chú đại bi này là cái tướng trạng. Cho nên khi mà bạn bắt đầu còng lại với nhau thì sẽ thấy cái tướng trạng của chú đại bi là cái sự cung kính. Cho nên Ngài đó, Đức Quan Thế Bồ Tát đó, Ngài dùng hai cái bàn tay của Ngài hợp trượng nhập lại với nhau. Thì khi mà nhập hai tay này lại với nhau trong cái phương pháp tu một tứ thập nhị thủ nhãn đó, là làm cho tất cả mọi người cùng tương kính, cùng có cái lòng thương nhau. Thì tẻ ra đó, mình muốn mà tương kính, mình muốn có cái sự cúng kính với người khác đó, thì cái lòng mình phải hợp nhất, như thử tay trái thì phải hợp nhất vậy. Đó là cái chuyện đầu tiên cả. Đồng thời đó, khi mình muốn tay phải tay trái hợp nhất, mình muốn cái lòng của mình đó, nó hợp nhất đó, thì cái chuyện đúng chuyện sai đó, mình phải chấp nhận trước đó. Tại vì nhiều khi đó, mình sẽ không có cúng kính nếu mình lúc nào cũng nghĩ mình đúng cả. Cho nên nhiều khi mình phải có cái tay trái và tay phải, hai cái đều chấp tay với nhau để biết rằng là mình có làm chuyện đúng nhưng mà mình cũng làm rất nhiều chuyện sai. Mình có cái điểm tốt, cái quang minh, nhưng mình cũng có nhiều cái bóng tối ở trong người mình lắm. Và mình có những cái hay, thì mình cũng có rất nhiều cái dở. Và khi biết như vậy, tự nhiên cái tâm của mình á, mà sinh ra cái sự gọi là cung kính đối với người khác. Chứ còn không á, thì mình sẽ kiêu ngạo, mình nghĩ lúc nào mình trúng cả, và lúc nào mình cũng không có một cái giây phút nào mà mình gọi là mình có thể sai lầm được, mà chuyện mình làm đúng. Thành do đó, thì chú Đại Bi nó hay ở cái chỗ là nói rằng, nếu mà mình thật sự mình trì chú Đại Bi, thì mình phải hiểu rằng đó là cái tướng trạng quan trọng nhất của chùa Đại Bi là một cái sự cúng kính nội tại. Do mình chấp nhận được cái điều trúng và điều sai đều là một trong lòng mình. Và do mình cảm nhận thấy rõ ràng là cái kính này đó là nó phải biểu hiện bằng cái lời nói. Biểu hiện bằng hành động đó, được thì đương nhiên rồi. Nhưng mà tại sao các bạn nói thế thầy như vậy thì là mình cái tâm mình không cúng kính được sao? Mình nói cái lời cho đẹp đẽ được sao? Không. Trên cái chữ kính đó, nó có hay một điều nữa đó. Là nó có cái hóa phía trên đó. Cái hóa phía trên, hóa là cái gì? Là cái đẹp đẽ. Tức là nói cái tấm của mình đó, nó phải đẹp mới được. Cái tấm mình không đẹp đó, thì nó lại không phải là kính. Phải có cái hóa, phải có cái sự đẹp, cái sự khai mở. Khi cái tấm mà khai mở và cái lời nói nó có thể bay bổng được, thì cái đó, đó mới có thể là cái điều kiện ắt có cho cái lòng gọi là cung kính. Nên cái bạc biệt rất hay đó, là nếu mà mình mà càng ngày đó, mình càng tìm ra được những cái đóa hoa trong quả lòng của mình. Mình nhìn một người nào đó mà mình cảm nhận là mình tìm thấy được cái hoa trong người mình. Mình nhìn cái người đó mà cảm được cái hoa trong mình. Tức là cảm thấy được cái chuyện đẹp của họ. Thì tự nhiên mình sẽ cung kính. Bây giờ ví dụ như thầy nhìn anh Lộc. Nhưng mà thầy nghĩ về những điểm xấu của anh Lộc. Thì tự nhiên đó, thầy không cách gì cung kính anh Lộc được cả. Nhưng mà nếu mà thầy nhìn anh Lộc đó. Nhưng mà thầy nghĩ về những điểm tốt của anh đó, thì tự nhiên thầy sinh cái lòng cung kính rất dễ dàng. những điểm tốt đó nó biểu hiện bằng cái bộ thảo, cái bộ thảo hay là mình gọi là cái hoa mà ở trên đầu của cái chữ cung kính, chữ kính đó. Cho nên cái bạc biệt nó hay ở cái chỗ là nhiều khi đó, mình không để ý tới là tại sao mình không cung kính với người kia, là bởi vì mình thấy cái người kia có nhiều chuyện xấu quá. Nhưng tại sao mình cùng với người này, là bởi vì mình tìm ra những cái đẹp ở người kia, mình thấy rõ ràng họ có cái đẹp, có những cái đóa hoa trên tấm của họ mở ra, cho nên mình mới cung kính. Mà rõ ràng cung kính hay là sao, là cái gì mà mình kính trọng người ta thì những cái đó nó trở lại ngược với mình. Thì mình kính trọng người ta, người ta kính trọng mình lại, thì mình tưởng rằng là mình muốn được sự cung kính cho nên mình mới cung kính người ta. Nhưng mà thật sự ra cái sự cung kính của mình thì nó sẽ đi trở lại về chính mình, nó không đi đâu khác cả. Cái người mà nhận sự cung kính của mình, rốt cuộc là họ cũng sẽ chia sẻ cung kính đó lại với mình. Cho nên gọi là tương kính, là hệ mình kính trọng người ta thì người ta kính trọng mình. Thì cái triết lý đó nó hay cái chỗ là khi mình kính trọng người ta, khi mình thấy được cái điểm tốt của người ta thì thường thường người ta cũng thấy điểm tốt của mình. Nhưng nếu mình thấy được cái chỗ mà hiểm ác của người ta đó, thì người ta cũng chắc chắn sẽ tìm ra cái chỗ hiểm ác của mình. Mà mình mà càng nhìn cái điểm xấu người ta thì mình sẽ càng xấu hơn. Mình càng cái điểm xấu mình càng lớn hơn, mình tâm mình nó không có sáng được. Thành do đó thì tương kính là rất là hay đấy, là bởi vì nó có hai chiều, là để mình nói rằng là nếu mà mình kính người ta cũng kính mình cả, thì hai bên đó sẽ tạo ra đó một cái quan hệ đó, làm cho cái đẹp là đi qua đi về, đi qua đi về. Mà các bạn biết mà càng đi thì cái sức mạnh của cái đẹp nó càng ngày càng mở ra, càng đi qua đi về, đi qua đi về, càng đi qua đi về càng nhiều á, thì tự nhiên nó sẽ có cái động năng tạo ra cái mà cái đẹp cho nhau. Vì cái đẹp đi qua từ mình, đi qua bên người ta là người ta trở về mình được. Đó là lý do mà tại sao cái tương kính nó quan trọng vô cùng. Nhưng mình đặt câu hỏi như thế bác, là nếu mà cung kính thì mình cung kính ai? Thì đương nhiên là nếu mà Đức Phật thì Ngài nói là cung kính tất cả mọi người. Nhưng nếu mình là phàm phu đó thì mình nên là nói như thế này: mình cung kính về những cái người nào mà có tuổi tác, và nên tương kính với những cái người nào mà trẻ hơn mình về cái tuổi tác. Vì cái tuổi tác cũng quan trọng lắm. Thì nếu mình mà nghĩ là mình là ngon lành á, thì người khác là họ là thấy rằng là không xong. Cho nên mình không thể nghĩ là mình ngon hơn người khác được. Mình chỉ còn cái là mình sẽ nhìn thấy cái đẹp của người trẻ hơn mình hay là nhỏ hơn mình, và đồng thời nhìn cái đẹp của người lớn hơn mình, cao niên hơn mình. Bữa đó có một cái cô Minh Tinh, cô mới ngoan với thầy, thì cô mới nói như thế này: thưa thầy, sao con thấy cái vẻ mặt của vị sư này đó rất là đẹp, những cái nét rất là đẹp. Thì thầy hỏi: ủa ông thầy này ông nhóm mà ông đẹp ở chỗ nào vậy? Rồi thầy này có những cái nét đẹp già mà rất là xấu sắc. Thầy mà nhìn lại thầy bật cười, là vì các bạn biết sao không bạn? Là nhiều khi quan niệm cái đẹp của mình ấy, là đẹp theo kiểu mà tài tử Hollywood. Nhưng mà cô này thì là cô lại nghĩ khác, cô nghĩ là cái đẹp ấy, tức là cái dấu vết gì mà trên mặt của mình cũng đều gọi là đẹp cả. Thì thể ra cái lòng cô này là chỉ trí nhận cái đẹp, cho nên cô thấy cái gì đẹp cả. Nhưng mà nếu mà đứng vào standard của các bạn thì các bạn thấy ông thầy này mà ông nhỏ, ông nhóm mà, ông thiếu ăn, ông đâu có đẹp đâu. Nhưng mà đừng, nhưng mà cái sáng đá đó là bởi vì mình trong lòng mình cái đẹp mình chưa đủ. Nhưng khi cái đẹp mình đủ thì mình bắt đầu thấy cái đẹp của mỗi người khác. Bởi vì cái đẹp mình mà đủ rồi á, hay là mình thấy được cái đẹp đủ trong người mình rồi, thì tự nhiên mình thấy cái đẹp người ta rất dễ dàng. Và ngược lại, muốn cho cái đẹp trong lòng mình đủ thì mình hãy đi nhìn cái đẹp người ta. Cho nên đó là hai chiều như vậy đó. Vì cái đẹp không bao giờ đủ, đẹp mình cả tiếp tục nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn hoài. Cho nên nếu mình nhìn cái em trẻ đó mà mình bị cái bức màn đó, là cái tuổi tác nữa, không, em này em trẻ quá, em chưa có đẹp được, tôi không cùng kinh đó, thì thật sự cái lòng mình là bị mất đi cái đẹp. Chứ mà nếu mình thấy cái em nhỏ đó mà mình tìm được cái đẹp của nó và mình cung kính được cái đẹp đó, thì tự nhiên mình và người đó tự nhiên càng ngày càng cảm thông. Cho nên nó cũng có hai cái chiều các bạn. Rồi bây giờ đó, có nhiều khi mình nói phải cung kính những người có địa vị, thì nhiều điều đó thường thường mình đã học từ nhỏ rồi, thì mình đi thưa về trình mình. Đối với cha mẹ của mình thì mình phải cung kính, đối với ông bà thì đó chắp tay lại vân vân. Nhưng mà nhiều khi cái địa vị nó cũng quan trọng, là bởi vì có nhiều người họ nghĩ rằng tôi có cái địa vị thì bạn phải cung kính tôi mới được chứ. Thế nếu mà tôi có địa vị nhưng mà bạn không cung kính tôi thì vô lý quá. Khi mình yêu cầu người ta cung kính thì nó là sinh ra một vấn đề khác, là bởi vì người ta không tìm thấy cái đẹp của mình thì làm sao người ta cung kính được. Thì bây giờ là có người nói: thưa thầy, con không phải có cái đẹp nhưng mà con có cái giỏi, cái hay thì được không? Thì câu trả lời là yes, nếu bà có cái hay cái giỏi thì cái đó cũng thuộc về cái phần mỹ. Vì chân thiện mỹ mà mình hiện ra thì mình thì tự nhiên là mình sẽ sinh ra cái lòng cung kính. Còn một lần đó thì thầy nghe hòa thượng nói với thầy: con phải biết đó, tại sao mà ta có cái khả năng mà ta sẽ tái sự quỷ thần, hay là ta nói cái lời nào ra là cái lời đó nó cũng có cái sức mạnh, là bởi vì vì sao? Là bởi vì ta không còn nói dối, nói trá gì cả. Chân thật, cái lời chân thật nó có sức mạnh ghê gớm, nên quỷ thần nó nghe ta. Thì khi mà Hòa Thượng nói như vậy thì thầy cũng rất là shock, vì mình không hiểu là tại sao mà cái vũ trụ này, cái sức mạnh cái dễ dàng tìm như vậy. Nhưng đến khi mình sống hồi rồi mình thấy là câu nói là chí lý lắm. Là bởi vì nhiều khi này, mình nói dối, mình nói láo, mình không nói không thật này. Cái sức mạnh nó không có này. Không có sức mạnh này. Nhưng mà cái người mà họ nói thật, sức mạnh là mạnh ghê lắm. Và do đó tự nhiên mình sợ, cúng kính với cái người nói thật. Và khi mình có những cái bóng tối trong lòng đó, thì mình lúc nào cũng sợ cái người mà giữ giới. Và khi nào mình có cái điều gì mà mình người giận dữ nhiều thì lúc nào mình cũng sẽ úy kỳ, hay là mình gọi là nệ đó. Những cái người nào mà không có sự tức giận trong lòng, người nào mà hiền lành, nhẹ nhàng. Nó là nè bác. Cho nên cái đó là cái lý do mà tại sao mà mình thấy cái đẹp của người ấy, thì mình làm sao mà nhận diện cái đẹp đó, cái khả năng nhận diện cái đẹp đó, và dùng cái lời nói để mình nói ra, mình nhấc bọc lên ấy, thì cái đó gọi là cúng kính. Ví dụ như là mình thấy cái đẹp, mình khen, ồ, chà, hay quá ha. Hay là mình nói, ồ, cảm ơn anh đã cho tôi thấy cái đẹp này. Thì những cái lời đó nó sẽ làm thay đổi quan hệ của mình với người. Cho nên cái tướng kính nó cần dễ sợ lắm. Nhiều khi đó họ sống trong đời là có nhiều người họ có rất nhiều cái thành tích đối với xã hội. Theo thầy thì thầy những cái vị mà tiên bối, vị cao niên đó, các bạn đã sống 70-80 tuổi rồi ấy, thì là các bạn đều là những cái người mà chúng mình ấy, tất cả mọi người trẻ đều phải nên kính trọng, chắc chắn là các bạn đã cống hiến của đời bạn cho an lành của cái xã hội, cho con cháu, cho nhiều người khác nữa. Cho nên không phải cái tuổi tác mà cái mức độ cống hiến nó rất là quan trọng. Và cái thành tích mà cộng hiện đó, đó là cái thành tích mà gần như là mọi vị tiền bối, mọi bác đều có cả. Có người nói, thưa thầy, con chỉ có giữ cháu thôi, không biết làm sao mà con có thành tích vĩ đại. Cái giữ cháu có lẽ là một cái thành tích vĩ đại của con, là bởi vì nếu bác mà giữ cháu được đó, tức là bác có cái lòng có hoài lắm. Và bác chia sẻ cái tình thương của bác với cháu chắc của bác. Thì cái điều đó, đó là cái điều mà của cái tướng trạng chủ đại bi, là mình chia sẻ cái tình thương, chứ không phải là mình đạt được cái chi. Cho nên cái tướng trạng của chủ đại bi bây giờ đó, mình mới thấy rõ đó là Đức Quán Âm Bồ Tát nói, khi mà mình sống mà mình có thể thấy cái đẹp, dùng cái lời nói để mình nhấc bổng cái đẹp, nhấc bổng kinh nghiệm lên, thì mình sẽ trở thành cái đẹp. Và cái đẹp trở thành đó chính là cái bộ mặt của chủ đại bi, cái tướng trạng của chủ đại bi. Cho nên khi mà mình nói mình thấy cái đẹp và dùng cái lời nói để mình nhấc bổng cái kinh nghiệm lên, thì cái đó gọi là kính hay là cúng kính. Và cái tướng trạng chủ đại bi thì chẳng quá là cái sự biểu hiện của lòng cung kính của mình. Cho nên có người bạc, có người là hỏi thầy, như thưa thầy, nếu như vậy thì con không trì chủ đại bi mà con chỉ tu làm sao cung kính được hay không? Thì có lời là cũng không đủ. Tức là sao? Cái phần trì chủ đại bi là cái phần làm cho bao nhiêu cái chủng tự mà kiêu ngạo của mình biến mất. Làm cho cuộc sống của mình ấy, nó không phải là cuộc sống mà bị nhiều cái bóng tối của kiêu ngạo. Và cái nhập thể đó là khi mình ra đời đó, khi mình đi vào trong đời thì gọi là nhập thể đó, thì mình sẽ cần biểu hiện cái lòng mà gọi là cái tướng kính đó. Cho nên khi ngồi im, ngồi một chỗ không đồng đầy gì cả, thì mình chắp tay lại để tượng trưng cho cái sự tướng kính của mình với chính mình và với cái Phật tánh. Nhưng mà khi mình bước ra khỏi, mở mắt bước ra đó, thì mình phải cần bắt tay người này nói chuyện người kia, thì mình phải biểu hiện cái sự cung kính đó bằng cách là mình nhìn thấy cái đẹp chân, hồi nãy nói là cái chân thật đó, như là cái câu chuyện mà thầy vừa nói là cái sự chân thật đó của lời nói, hay là cái thiện là cái khả năng mà làm tốt đó. Mình phải hướng và tâm mình vào chân thiện mỹ đó, và thấy được cái đẹp chân thiện mỹ của người ta đó, thì tự nhiên mình sẽ phát sinh ra cái lời mà khen người, cái lời làm cho bay bổng cái kinh nghiệm của mình lên. Thì cái lời này nhiều khi sau này khi mà sống một hồi lâu rồi thì bạn sẽ thấy đó, là đối với những cái người nào mình cung kính, mình thương đó, thường thường mình nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà những cái người nào mình ghét đó, thì mình sẵn sàng là mình nói nặng lắm, mình không có sợ ai cả, mình không có buồn. Nhưng mà những cái người đó mà mình thương, thường thường mình nói nhẹ lắm. Thì đó là rõ ràng cúng kính là phải như vậy đó. Và thường thường nếu mà người mà mình thương đó, thường thường là mình có rất nhiều cái thái độ, cũng như là cái sự suy nghĩ của mình đó. Lúc nào đó mình cũng nghĩ tới người ta, làm sao cho người ta vui, làm sao cho người ta có được cái niềm an lạc. Mà lúc nào mình cũng nghĩ nhiều chuyện về cái người đó, mà những cái tư tưởng của mình rất là tender, tức là nhẹ nhàng vô cùng. Thì thưa bác, tại ra cái tướng trạng chủ đại bi đó, lúc mình tu ngồi thiền đó, thì mình phải chắp tay lại và trì tụng chủ đại bi. Nhưng khi mình mở mắt ra đó, buông tay xuống, đưa ra ngoài, thì mình phải làm sao đó cái sự cung kính của mình hay là cái tấm lòng của mình đó, mà tương kính đó, nó phát khởi bằng cách là mình nhìn thấy được cái chuyện đẹp của người ta, và mình dùng cái lời nói, dùng cái thiền xảo, những cái dùng thân thể để bày tỏ cái sự mà hâm mộ của mình đối với cái đẹp, đối với cái chân thật, đối với cái chân lý, hay là đối với cái Phật pháp mà người ta diễn bày cho mình. Cho nên cái tương kính nó rất là hay và bao trùm tất cả, và không có một người nào đó mình sống đó mà mình không muốn thấy cái đẹp.
Dạ thưa thầy, thầy nói như vậy thì là trường hợp tổng quát thế chưa? Bây giờ vấn đề tương quan, chẳng hạn ông thầy đối với trò hoặc là trò đối với thầy, làm sao mà bày tỏ cái sự tương kính bằng những cái thái độ như thế nào, lời nói như thế nào, thầy có thể cho một cái thí dụ nó cụ thể.
Thưa bác đó, là trong cái văn hóa với nhau đó thì nó quy định, mỗi văn hóa đều quy định cái cách mà người thầy đối xử với người trò và người trò đối xử với người thầy. Thì dụ như là người trò mà trong một lớp học, bác biết trong trường Chùa Ngang, thì người trò lúc nào cũng trả lời vòng tay rồi xin thưa thầy, rồi xong rồi đi thưa thì về trình, đại khái như vậy đó. Còn người trò đó mà làm như vậy thì người thầy không bao giờ mà dùng cái chữ mà nặng nề mắng nhiếc hay là tục tiệu, không có. Thường thường đó là những cái quy định là nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà cái body language là cái động tác đó, nó là cũng là một cái loại ngôn ngữ. Cái động tác của mình đối với cái người đó đó mà mình bày tỏ ra đó là rõ ràng có một sự ấm áp. Thì thầy nhớ mãi đó là cái câu chuyện đó, cái vị thầy mà dạy sự địa đó mà bước xuống cái giảng bục mà tới bên cạnh cái người trò đó mà vỗ vai mà nói: "Ồ, con ráng học cái sự địa cái môn này đi con." Là bởi vì sao vậy? Bởi vì đó con mới vô lớp 6 này mà con không biết đó là cái trái đất đó nó có bao nhiêu đất nước bao này nó, thì sau này là con không làm sao mà con đi khắp mọi nơi được. Thầy cứ nhớ cái câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà thứ bạn đó là cái đó là một cái hình ảnh của cái tướng kính, và nó có cái quan hoài trong đó nữa. Tại vì khi mà mình nói mình thấy cái đẹp, thấy cái chân, cái thiền, cái mỹ đó, thì cái thiền đó là cái mà làm cho mình cảm nhận ấm áp, mình cảm nhận được. Nhưng cái hai người thầy trò nó tùy theo cái văn hóa, tùy theo cái quan hệ và tùy theo những cái quy định trong cái quan hệ đó, cho nên nó cũng có nhiều cái mà không có chắc chắn lắm, tại vì nó không có quy định hoàn toàn bởi từng người một. Thì dụ như bạn biết đó, là giữa vợ với chồng đó, mà cha với con đó, thì thầy có một lần thầy nghe mà thầy cũng thấy chướng tai, là đứa con đó, nó kêu người cha là John, nó kêu tỉnh bơ, kêu thẳng tên luôn, mình thấy là rất là khó chịu. Nhưng mà ông cha thì rất là thích, ông nói không, cái đó là cách mà cung kính với tôi đó. Thì thầy nghe như vậy thầy hỏi: "Tại sao mà bạn nghĩ là cái nó là cái respect, là cái cung kính được?" Ông nói là bởi vì đó, tụi tôi đã có cái quy ước với nhau rồi, vì nó là một đứa con trai độc nhất của tôi, mà bây giờ cứ kêu daddy hay là kêu cái này cái nọ, nhiều khi đó nó làm cho tôi là cũng không cảm thấy gần gũi lắm. Nhưng mà nếu mà nó kêu như vậy thì giống như một người bạn với nhau đó, thì tôi cảm thấy gần gũi hơn. Thì trong trường hợp này hai cha con với nhau như vậy thì mình có thể thấy là cái văn hóa của họ dung duyên được. Nhưng mà thầy không thể nghĩ rằng trong cái văn hóa của Việt Nam của mình, mà khi các bạn nghe ở đây, các bạn đang ở Việt Nam đó, mà các bạn đi tới, các bạn nói về ông bố của mình, kêu tên của ông bố của mình. Tại vì cách xưng hô người Việt Nam mình rất là, tức là mình gọi là rất là đủ màu sắc. Mình kêu về nhau, là vợ chồng với nhau lúc mới cưới thì kêu là anh em. Sau mấy năm
mẹ kêu ba thì mẹ,
ba mẹ, rồi nữa sau nữa thì có cháu thì kêu là bà nội, bà ngoại, đó, bà nội, ông nội, ông ngoại. Rồi sau nữa mới già nữa thì mình kêu là chi?
Cụ.
Thế cụ này cụ nọ. Thì gần chết thì là mình lại kêu là anh với em lại. À. Thành ra là mình cũng không biết được là cái văn hóa nó có nhiều cái đó, mà nhiều khi đó, cái cách xưng hô của nó đó, mỗi nơi mỗi khác mỗi. Thì dù như là các bạn biết, nhiều khi đó, mình cũng thấy thương những em bé đó mà được đặt tên hơi xấu một chút, thì em cũng mất đi cái khả năng đó mà đối cung kính với chính mình, mất đi khả năng mà nghĩ rằng là mình là có thể trở nên người tốt được. Cho nên mình cũng cẩn thận với cái tên tuổi. Nhưng mà còn một phần còn lại đó, cũng khá quan trọng là, thưa các bạn đó, khi mình mà có cái sự tương kính đó, thì con người mình bắt đầu có cái lòng quan hoài hơn. Cùng với cái lời lẽ đẹp, cùng với cái tư tưởng đẹp, cái lòng quan hoài là lạ lắm. Quan hoài là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình, khi mình cho sự ấm áp cho một người nào đó trong một thời gian dài, thì cái ấm áp mình trở thành quan hoài. Khi mình cho sự ấm áp đó trong một lần thôi thì nó gọi là ấm áp. Nhưng mà cho nhiều lần thì nó trở thành cái quan hoài. Ấm áp là cái gì? Ấm áp là khi mà cái tâm người ta cảm thấy là không có connect với mình, không có liên kết với mình, thì mình cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. thì mình vô trong một cái nhóm người nó chuyện với nhau, nhưng mà người người cái người mà chủ giảng hay là cái người mà chủ chốt đó không bao giờ nhìn mắt mình cả, thì đương nhiên mình không cảm thấy ấm áp, hoặc là họ không còn nói chuyện với mình gì cả thì mình ấm áp. Nhưng mà khi mà họ đưa tay ra, họ cầm tay mình, họ vỗ vai mình, họ nhìn mắt mình, họ nói vài ba câu thì mình bắt đầu cảm thấy có một cái sự ấm ấm nào đó. Và nếu mà mình nói chuyện với họ hai ba lần nữa đó, người Mỹ người ta gọi là có vài ba cái strokes đó, thì tự nhiên mình bắt đầu cảm thấy ấm áp. Thì thưa các bác, đó, quan hoài đó là một cái thời gian ấm áp mà khá lâu với nhau. Và đó đó, nếu mà tóm lại, xin tóm tắt cái bài này chút xíu đó, thì khi bác ngồi thiền chắp tay lại thì mình tu cái sự tương kính với mình, với cái chân tâm của mình. Khi mình mở mắt ra, đứng ra ngoài và bắt đầu đi ra gặp người này người kia đó, thì sự tương kính nó bắt đầu bằng cái khả năng đó, cái tâm mình nghĩ tốt cho người ta, thấy cái tốt của người, và mình dùng những cái lời nói và với cái lòng chân thành của mình đó, để mình biểu đạt cái sự mà cảm kích của mình về cái đẹp của người ta. Và cái đẹp này nó đi từ cái chỗ là mình thấy cái chân lý mà họ nói ra, mình thấy cái quả lòng của họ, mình thấy được những cái điều vui buồn của họ và cái sự chia sẻ của họ. Thì tất cả cái đó đều là làm cho mình sinh ra cái lòng mà mình gọi là tương kính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hồng Trường về chú Đại Bi và sự tương kính. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hồng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào website này để biết cách download và các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hồng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Hãy Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.